Phần dù dép, điều học thứ nhất. 444. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư sử dụng dù dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni lại sử dụng dù dép giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại sử dụng dù dép? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm lục sư sử dụng dù dép, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại sử dụng dù dép vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào sử dụng dù dép thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế. 445. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không có dù dép, vị ni ấy không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép dù dép với vị tỳ khưu ni bị bệnh. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh, sử dụng dù dép thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 446. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ Khưu Ni. Người nữ đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là Tỳ Khưu Ni. Là Tỳ Khưu Ni do sự thừa nhận, là Tỳ Khưu Ni do tự mình xác nhận, là Tỳ Khưu Ni khi được Đức Phật nói rằng: "Này Tỳ Khưu Ni, hãy đi đến." Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là Tỳ Khưu Ni. Người nữ hiền thiện là Tỳ Khưu Ni. Người nữ có thực chất là Tỳ Khưu Ni. Người nữ thánh hữu học là Tỳ Khưu Ni. Người nữ thánh vô học là Tỳ Khưu Ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Không bị bệnh, nghĩa là không có dù dép, vị ni ấy vẫn thoải mái. Bị bệnh, nghĩa là không có dù dép, vị ni ấy không được thoải mái. Dù, nghĩa là có ba loại dù: dù trắng, dù bằng sậy, dù bằng lá, được buộc theo vòng tròn. Sử dụng, vị ni sử dụng dầu chỉ một lần cũng phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 447. Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị ni sử dụng dù dép thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni sử dụng dù dép thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Không bị bệnh, lầm tưởng là bị bệnh, vị ni sử dụng dù dép thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Vị ni sử dụng dù, không sử dụng dép thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị ni sử dụng dép, không sử dụng dù thì phạm tội dukkata, tác ác. Bị bệnh, lầm tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata, tác ác. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 448. Vị ni bị bệnh, vị ni mang trong tu viện, mang trong vùng phụ cận tu viện, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dù dép, điều học thứ nhì. 449. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư di chuyển bằng xe, dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các Tỳ Khưu Ni lại di chuyển bằng xe, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?" Các Tỳ Khưu Ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư lại di chuyển bằng xe?" Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: "Này các Tỳ Khưu, nghe nói các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư di chuyển bằng xe, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các Tỳ Khưu, vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư lại di chuyển bằng xe vậy?" "Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm luật sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào di chuyển bằng xe thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế. 450. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không thể di chuyển bằng chân. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép xe đối với tỳ khưu ni bị bệnh. Và này các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào không bị bệnh, di chuyển bằng xe, thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 451. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Không bị bệnh nghĩa là vị ni ấy có thể đi bằng chân. Bị bệnh nghĩa là vị ni ấy không thể đi bằng chân. Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. Di chuyển, vị ni di chuyển bằng xe dầu chỉ một lần cũng phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 452. Không bị bệnh nhận biết là không bị bệnh, vị ni di chuyển bằng xe thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị ni di chuyển bằng xe thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Không bị bệnh, lầm tưởng là bị bệnh, vị ni di chuyển bằng xe thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Bị bệnh, lầm tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata, tác ác. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 453. Vị ni bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dù dép, điều học thứ 3. 454. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ thường lui tới với gia đình của người đàn bà nọ. Khi ấy, người đàn bà ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: "Thưa ni sư, xin hãy trao cái váy này cho người đàn bà tên này." Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy nghĩ rằng: "Nếu ta dùng bình bát đựng rồi đi thì ta sẽ bị mất thể diện, nên đã buộc vào rồi đi." Khi cô ni ấy ở trên đường lộ, sợi chỉ bị đứt khiến các vật kết vào bị văng tung tóe. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các tỳ khưu ni lại mang váy giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?" Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao tỳ khưu ni lại mang váy?" Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni mang váy, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại mang váy vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật." Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào mang váy thì phạm tội Patitya, ưng đối trị. 455. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Váy nghĩa là bất cứ loại gì choàng ở hông. Mang, vị ni mang vào dầu chỉ một lần cũng phạm tội Pacittiya, ưng đối trị. 456. Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni mang băng vải buộc ở hông. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dù dép, điều học thứ tư. 457. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ni nhóm lục sư đeo đồ trang sức của phụ nữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các tỳ khưu ni lại đeo đồ trang sức của phụ nữ giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại đeo đồ trang sức của phụ nữ? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm lục sư đeo đồ trang sức của phụ nữ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại đeo đồ trang sức của phụ nữ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào đeo đồ trang sức của phụ nữ thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 458. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Đồ trang sức của phụ nữ nghĩa là vật đeo ở đầu, vật đeo ở cổ, vật đeo ở cánh tay, vật đeo ở bàn chân, vật đeo ở hông. Đeo. Vị ni đeo vào dầu chỉ một lần cũng phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 459. Do nguyên nhân bị bệnh, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.